vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong cái nhận định của chúng tôi thì cái vụ mà thiền am bên bờ vũ trụ này nó có rất nhiều cái vi phạm, từ vấn đề thủ tục hành chính cho tới vấn đề mà điều tra khởi tố và cái bản án. Và chúng tôi xem đây là một cái hồ sơ, một trong những cái hồ sơ mà nó rất là phong phú, hiểu theo cái ý nghĩa đó là chúng ta có thể vận dụng cái hồ sơ này trong rất nhiều lĩnh vực. Thứ nhất, chẳng hạn như là trong lĩnh vực về những công ước quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã ký kết ấy, thì trong vụ này thôi thì ít ra nó có những cái khía cạnh sau đây mà gọi là vi phạm nghiêm trọng. Điều 18 của công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị thì đương nhiên là cái đó là cái điều khoản ở trong công ước về quyền tự do tôn giáo hay niềm tin. Bên cạnh đó thì còn có cái sự vi phạm quyền của trẻ em, công ước về quyền của trẻ em, bởi vì trong cái thiền am này có khoảng 10 em rất nhỏ và đang bị ảnh hưởng, bị khủng hoảng về tinh thần. Chúng tôi có thấy được một cái tài liệu của một chuyên gia tâm lý học người Mỹ, khi họ nghiên cứu về hồ sơ này thì nhận định rằng các em này đang bị chấn động rất nặng nề về vấn đề tâm lý, và rồi các em bây giờ bơ vơ. Và rồi nó có một cái vụ việc là vi phạm cái nhân phẩm, xúc phạm đến cái nhân phẩm của phụ nữ. Một phụ nữ ở trong cái thiền am này bị đưa ra một cái chỗ riêng, xong rồi khám xét người này kia vân vân, bởi vì công an tình nghi rằng cái cô này là mẹ của một số em, thành ra họ làm những cái hành vi hết sức là xúc phạm đến nhân phẩm phụ nữ, thì nó vi phạm vào cái công ước về quyền của phụ nữ. Và rồi công ước về chống tra tấn, thì Việt Nam ít ra là trong cái số người mà bị đưa ra tòa đó, thì trong thời gian mà điều tra thì 3 người họ đã tuyên bố tại tòa rằng họ bị đánh đập, có nghĩa là bị tra tấn để mà bức cung, thành ra lại vi phạm cái điều khoản đấy. Thành ra chúng tôi có một cái cơ hội để mà trình bày và viết rất nhiều những cái bản báo cáo cho Liên Hợp Quốc. Và sắp tới đây tháng 9 này là Việt Nam ứng cử để mà tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Khi mà vi phạm rất nghiêm trọng như vậy thì tất cả những quốc gia thành viên hiện nay đã cần phải đặt câu hỏi với Việt Nam. Và tôi đã chuẩn bị và đang chuẩn bị cho một cái số người hiện diện tại Liên Hợp Quốc để mà đặt vấn đề, nêu vấn đề với lại Việt Nam. Thì đấy là một cái ví dụ về những cái khía cạnh mà chúng tôi gọi là phong phú. Bên cạnh đó thì còn có vấn đề tù nhân lương tâm tôn giáo, nó không trực tiếp nằm ở trong một cái công ước của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã ký kết, nhưng nó lại đang là một cái chiến dịch toàn cầu mà chúng tôi đang là cái người chủ xướng và vận động và được sự yểm trợ của rất nhiều quốc gia ở trong cái liên minh các quốc gia mà cho tự do tôn giáo hay niềm tin toàn cầu, toàn thế giới. Thành ra chúng tôi có rất nhiều cơ hội để nêu cái vấn đề thiền am bên bờ vũ trụ như là một cái phép thử để xem Việt Nam có thực sự tôn trọng luật của chính Việt Nam hay không và những cam kết quốc tế hay không.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, đầu tiên là vấn đề về công ước, điều thứ 18 của công ước về quyền tự do tôn giáo và niềm tin đó. Người ta cho rằng, những báo chí tại Việt Nam cũng cho rằng tại vì thiền am bên bờ vũ trụ không được công nhận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là một tổ chức của chính quyền, thì chuyện này anh thấy có phải là hợp lý hay không ạ? Dạ.
Dạ vâng. Nó hoàn toàn là trái với những cam kết của Việt Nam với lại quốc tế qua cái công ước về quyền dân sự và chính trị điều 18 đó. Không được quyền làm như vậy, và không những vậy, cái tổ chức Phật giáo quốc doanh, tức Phật giáo Việt Nam đó, lại có những cái lời phát biểu và xem như mình là một cái thành phần bị hại, bởi vì nhóm và thiền am bên bờ vũ trụ đã không tuân phục mình, mặc dù là mặc áo nâu, tự nhận là thầy này kia mà không tuân phục mình thì cái đó là hết sức là sai trái. Và do đó chúng tôi cũng không bỏ qua cho cái giáo hội ấy, bởi vì nó đã trở thành cái công cụ cho nhà nước. Trong qua cái vụ này, nó thấy rất rõ hiển hiện, nó đã trở thành công cụ cho nhà nước để mà đàn áp, chấn áp một cái nhóm những người theo một cái tôn giáo mà độc lập với lại cái tổ chức của nhà nước, cái tổ chức quốc doanh.
Dạ vâng, vụ này nhắc cho người ta nhớ lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã chống đối lại chính quyền là không đăng ký với giáo hội nhà nước. Thì thưa anh, việc này nhắm có thể khơi dậy tính cách hợp pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không thưa anh?
Dạ vâng, hai cái trường hợp nó khác nhau. Tuy nhiên, luật về tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam nó không có một cái điều khoản nào nó bắt buộc một nhóm người theo một cái tôn giáo, một cái niềm tin, thực hiện cái niềm tin của mình qua những cái sinh hoạt tôn giáo mà phải đăng ký. Luật Việt Nam không hề có cái điều khoản đó, mặc dù là chính quyền địa phương họ giải thích, nhưng họ giải thích cố tình giải thích sai đi. Chỉ khi nào mà một nhóm người muốn thành lập một cái tổ chức tôn giáo thì lúc đó mới phải đăng ký với lại nhà nước, cái ủy ban tôn giáo đó, và trước khi mà đi vào hoạt động chính thức đó, thì phải được cái sự chấp thuận của nhà nước. Còn như nếu một nhóm người như là thiền am thôi đó thì không có một cái điều kiện nào trong ngay trong luật Việt Nam, chứ đừng nói là luật quốc tế, thì lại càng không có quyền để mà chấn áp, hoặc là một cái tổ chức tự nhận mình là tổ chức Phật giáo của toàn quốc mà đi ép một cái nhóm, bất kỳ nhóm nào phải tuân thủ theo mình. Nếu mà không thì kiện họ ra tòa này kia và hãm hại họ, thì cái đó là hoàn toàn là trái với lại những cái công ước của quốc tế. Nhưng mà nó liên quan tới, nó rất gần với lại cái vụ mà Cao Đài. Bởi vì Cao Đài thì có cái hội thánh Cao Đài và coi như là bị nhà nước Việt Nam giải thể khoảng năm 1983, và sau đó họ dựng lên một cái chi phái Cao Đài quốc doanh, và chúng tôi gọi là chi phái Cao Đài 1997. Tự vì năm thành lập năm 1997, và nhà nước đã hỗ trợ cho cái chi phái này để ép tín đồ Cao Đài thuần túy, tức là gốc đó, là phải tuân thủ, nếu không tuân phục thì bị đánh đập, bị hãm hại với cái sự hỗ trợ của nhà nước. Thành ra cái vụ Thiền Am nó khá giống với lại tình trạng của những cái nhóm Cao Đài độc lập.
Dạ vâng, thưa anh, chúng tôi được biết rằng tại Hoa Kỳ thì anh đã vận động thành công trong việc hủy bỏ cái việc công nhận của giáo phái Cao Đài 1997 tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là các hội thánh tại Texas đã dũng cảm thắng được chuyện này. Liệu rằng những cái chuyện như vậy có là một bài học cho những tôn giáo khác không thưa anh?
Chúng tôi không nghĩ rằng họ đủ kiến thức để mà học cái bài học này đâu. Chỉ khi nào mà họ đụng chạm thì lúc đó họ mới vỡ nhẹ ra. Tuy nhiên, khi nói đến bài học đó thì có lẽ đây là cái cơ hội để nhà nước Việt Nam học cái bài học. Vì trước đến giờ họ cứ đinh ninh rằng không bao giờ chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào hạng 3 trong vấn đề buôn người, bởi vì cứ đinh ninh rằng sẽ được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ che chắn cho mình, vì Hoa Kỳ đang muốn lôi kéo Việt Nam đứng chung vào một cái chiến tuyến để đối đầu với Trung Cộng. Nhưng mà họ không hiểu rằng luật ở Mỹ là luật thôi. Tổng thống, ngoại trưởng v.v. cũng không thể bước qua luật được, không thể dẫm đạp lên luật được. Khi mà chúng tôi khai thác đến nơi đến chốn luật hiện hành của Hoa Kỳ đó, thì không có cách nào khác hơn là hành pháp Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam vào hạng 3, và kèm hạng 3 là những cái biện pháp chế tài. Nếu như Việt Nam tiếp tục mà vi phạm quyền tự do tôn giáo cách nghiêm trọng đó, thì cũng rất có thể sẽ bị đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt là CPC, danh sách CPC.
Dạ vâng, một số thính giả có lẽ không biết được cái thông tin về vấn đề mà Cao Đài 1997 đã bị thất bại tại Hoa Kỳ như thế nào. Thì anh có thể vắn tắt cho một số thính giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Vâng, sau khi mà họ nghĩ rằng họ đã thống lĩnh được các cái cộng đồng Cao Đài ở trong nước, bởi họ chiếm hầu hết trên 300 cái thánh thất của người Cao Đài, họ chiếm sạch rồi với cái sự yểm trợ của công an bảo vệ cho những hành vi tội phạm của chi phái 1997, thì họ mới nghĩ rằng họ có thể lan ra và thống lĩnh toàn bộ cộng đồng Cao Đài ở hải ngoại bằng cách họ lập một cái trụ sở đại diện cho họ ở hải ngoại mà đặt ở ngay tại vùng quận Cam, California. Và cái văn phòng này mới đứng ra để mà cầu chứng cái tên chung của đạo Cao Đài trở thành cái thương hiệu riêng của cái văn phòng này. Thì chúng tôi mới khám phá ra, và trong vòng 1.5 năm thôi thì chúng tôi đã có luật sư để mà yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ rút lại cái giấy phép về gọi là cầu chứng thương hiệu. Và cái lý do là tự vì chi phái 1997 sanh sau đẻ muộn chỉ là hạng em út thôi, thì không thể nào chiếm cái danh xưng của cái tôn giáo Cao Đài được thành lập năm 1926, có nghĩa là 71 năm trước, thì không có lý do gì mà cái chi phái này chỉ là một chi phái mà không phải là đạo Cao Đài. Và do đó Bộ Thương mại Hoa Kỳ thấy rằng cái lý lẽ đó nó có tính thuyết phục, thành ra đã rút lại cái giấy phép, và nó coi như là một cái sự khẳng định của một cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ rằng chi phái 1997 không phải là đạo Cao Đài, thành ra không có quyền chiếm dụng cái danh xưng chung của đạo Cao Đài.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thắng rất nhiều. Mặc dù đây là lĩnh vực xảy ra tại Hoa Kỳ, nhưng mà hy vọng rằng tại các nước khác và nhất là tại Việt Nam cũng có thể hy vọng đưa đến một tình trạng giống như vậy, thưa anh. Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng hy vọng như vậy, bởi vì thực sự ra những quốc gia mà tân tiến, dân chủ, văn minh thì họ đều có những cái luật mà chúng ta cần phải nghiên cứu để khai thác, để mà yểm trợ cho đồng bào chúng ta đang thất thế ở trong cái môi trường của Việt Nam, trong cái khung luật hết sức là bê tha, chưa kể là việc áp dụng cái khung luật lại còn bê tha hơn nữa ở tại Việt Nam.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.